Nhưng một đêm trăng sáng, đức vua Milanda đi thơ thẩn vào chơi trong vườn thường quyện. Một làn gió mát mẻ thoảng qua, hương thơm di diệu của nhiều loài hoa cực quý đưa tới. Đức vua cảm thấy tinh thần thư thái. Ngài bước đi lặng lẽ dưới ánh trăng vằng vặc, lại suy nghĩ: ôi, đêm thanh, trăng tỏ, gió phơi phới mát lạnh, hương kỳ hoa thơm ngát. Vậy đây đâu phải là thời mà ta dạo chơi trống không vô vị như thế này. Đây là thời phải lẽ nhất để cho ta đi hỏi đạo nơi các bậc thượng sĩ, đại đức cao nhất. Nhưng mà môn đệ của sáu giáo chủ hữu danh nhất trong thiên hạ, ta đã gặp rồi. Những lời giải đáp của họ không làm cho lỗ tai ta hoan hỷ, không làm cho trái tim của ta bao dung dịu dàng, không làm cho trí óc của ta được cởi mở khoan khoái. Cái trí tuệ và mới kiến thức nhạt nhẽo của họ không xứng đáng để ta mất thì giờ vô ích. Ôi, vì cõi Di Phù Đề này còn bậc đại ẩn sĩ nào chăng? Quốc độ này chẳng lẽ không có một sa môn, bà la môn, đạo sĩ nào thành đạt trí tuệ cao thượng, quả vị A-la-hán, quả vị Phật, để ta đến thăm viếng, cung kính, lễ bái, tôn trọng cúng dường hay sao? Chẳng còn ai phá nghi cho ta, giảng giải những chỗ quyên áo, tế gì mà ta hằng thao thức hay sao? Hôm kia, sau buổi thiết triều, đức vua ân cần đem tâm sự trên nói với bá quan. Nhưng mọi người chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Một vị lão thần tâu:
ngoài sáu phái hữu danh ở trong và ngoài truyền thống Phật Đà, còn có đạo Phật rất thịnh hành, chùa chiền và tăng lữ đông đúc. Chẳng hay...
Đức vua khoát tay, đứng dậy: canh đừng nói nữa. Hầu như trẫm đã đi thăm viếng hết rồi tất cả những ngôi chùa hữu danh, sa môn hữu danh. Kẻ thì tinh thông pháp học, nhưng không có pháp hành. Người thì chuyên về pháp hành, nhưng không biết gì về pháp học. Những pháp học của họ cũng khả nghi bởi những kiến thức chấp vá, dây mượn từ nhiều chủ thuyết khác nhau. Đa phần là hữu danh vô thực, hoặc có chút kiến thức chứ không có trí tuệ. Nói tóm lại, thật là hoang vu và rỗng không trong các tu viện, tự viện, am thất, chùa chiền. Hầu hết là cái giá áo túi cơm, xuất gia tu học chỉ để thừa tự tài lộc vật thực mà thôi. Nói xong, nhà vua thở dài. Thế rồi bắt đầu từ dạo ấy, miệng truyền miệng, tai truyền tai, thủ đô Sagala vắng mặt, không còn một sa môn nào dám lai giảng. Sao phái hữu danh lập căn cứ địa mấy trăm năm ở đây cũng chuồn về phương khác. Tất cả chùa chiền am thất, trống không tăng lữ và thiện nam tín nữ theo đó chẳng còn ai tới lui. Suốt 12 năm ròng rã, nghe đầu có bậc đại trí là đức vua tìm đến, và sau đó lặng lẽ trở về với bước đi nặng nề hơn, phiền muộn hơn. Các sa môn, bà la môn, đạo sĩ lần lượt bỏ kinh đô Sagala cùng đế quốc của đức vua, tìm chỗ khác trú thân hoặc ẩn trốn vào non sâu tuyết lạnh. Ai cũng sợ đức vua Milanda tìm đến hỏi đạo. Chuyện về đại đức Na Tiên. Trong lúc ấy, tại Hy Mã Lạp Sơn, ở hang động Rakita, kỳ dĩ, rộng lớn, xinh đẹp như cõi trời, có mấy chục vị A-la-hán ngụ cư. Họ sống tương ái, tương kính, hòa hợp như nước với sữa, đang thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả. Hôm kia, sau khi xuất định, vị đại trưởng lão Asagutta hướng tâm đến thế gian. Ngài thấy rõ chuyện đức vua Milanda đã dùng quy lực của trí tuệ, quy lực của kiến thức đa diện áp đảo sa môn, bà la môn, đạo sĩ trong cõi Diêm Phù Đề. Nếu tình trạng ấy kéo dài thì Phật pháp chắc sẽ bị lu mờ và tiêu vong. Hôm kia đại trưởng lão Asagutta triệu thỉnh tất cả chư vị A La Hán tụ tập trên đỉnh núi Yogantara, kể lại chuyện vua Milanda, tình trạng chư tăng, các hàng cần sự nam nữ vắng mặt trong tất cả chùa chiền am thất, tu viện, tự viện, rồi kết luận như sau: vậy thì có vị đại đức nào có thể nhiếp phục đức vua bằng trí tuệ của mình, có thể giải đáp tất cả mọi câu hỏi để phá nghi cho đức vua, soi rọi dẫn lối cho đức vua thấy rõ chánh pháp, làm cho đức vua ấy phát khởi lòng tin để nâng đỡ, hộ trì Phật giáo, thì hãy đứng lên nhận lãnh sứ mạng cam go này. Đại trưởng lão Asagutta hỏi đến lần thứ ba, hội chúng thánh nhân vẫn im lặng. Ngài biết rằng chư vị A-la-hán này thành tựu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng sở học, kiến thức, tuệ phân tích, biện tài, biện thông, vân vân, chẳng thể nào so sánh nổi với đức vua Milanda. Bèn gợi ý. Trên cõi trời Đao Lợi có một vị thiên tử tên là Mahasena, ở trong cung vàng Ketumati, phía trước bảo điện của Đế Thích Thiên Chủ. Vị thiên tử Mahasena ấy có trí tuệ vượt bậc, có thể đàm luận, tranh biện để giải nghi, giải vấn tất cả mọi thắc mắc cho đức vua Milanda. Ngài đại trưởng lão vừa nói xong, với tâm biết tâm, tất cả thánh chúng A-la-hán đồng từ giả tuyết lãnh, bay lên Đao Lợi Thiên Cung với thời gian như viên lực sĩ duỗi cánh tay. Đức Đế Thích trông thấy chư tỳ khưu tăng như đám mây lạnh đồng giáng hạ, vui mừng đến cung đình, đảnh lễ rồi quỳ bên chân đại trưởng lão Asagutta, bạch rằng: hôm nay chẳng hay quý ngài có nhân duyên gì mà đồng dân tập về trú xứ của con. Con đang sẵn sàng nghe lời dạy bảo của quý ngài. Đại trưởng lão Asagutta bèn kể lại chuyện đức vua Milanda với nỗi lo ngại sự suy tàn của giáo pháp, vì trong toàn cõi Di Phù Đề chẳng ai có khả năng đối thoại được với đức vua ấy. Vua trời Đế Thích nghe xong hỏi rằng: đức vua Milanda ở kinh đô Sagala kia phải chăng vừa từ cõi trời Đao Lợi này mà sanh xuống?
Đúng thế.
Vua trời Đế Thích gật đầu: vậy thì đúng rồi, trí tuệ của đức vua Milanda quả thật thế gian không có người thứ ba. Đại trưởng lão Asagutta mỉm cười: bần ta cũng biết vậy nên đã đồng quy tụ về đây, những mong thiên chủ giúp đỡ triệu thỉnh thiên tử ở trong cung vàng Ketumati giáng sanh xuống cõi trần. Chỉ có vị thiên tử ấy may ra mới có đủ trí tuệ sắc bén để đối thoại giải vấn cho đức vua Milanda mà cứu nguy cho chánh pháp. Đế Thích Thiên Chủ nói: con xin vâng lệnh, vậy xin cung thỉnh quý ngài cùng với con sang cung điện của thiên tử Mahasena. Đến nơi, sau khi chào hỏi xong, Đế Thích Thiên Chủ giới thiệu chư vị thánh tăng từ Tuyết Sơn, kể lại chuyện đức vua Milanda, rồi kết luận rằng: quý ngài đã không quản tuổi già sức yếu, cởi gió đạp mây lên đây với lòng thành thỉnh nguyện thiên tử hạ sanh cõi trần. Ở đấy Phật giáo đang gặp nạn, phải nhờ trí tuệ của thiên tử may ra mới phục hưng được chánh giáo. Thiên tử Mahasena nghe xong với tâm vững dưng nhìn ra xa đáp: tâu thiên chủ, hạ thần không còn một mảy may xúc động tham muốn gì trong việc tái sanh kia nữa. Dạ, cõi người thường bận rộn trong việc nuôi màng, vui ít khổ nhiều, lại đầy trược hạnh. Vậy xin thiên chủ rộng lòng thông cảm, hạ thần đã chán sinh tử, thường mong có phép lạ nào đó để quá sanh vào các cõi tình cư, đắc thánh quả, rồi niết bàn luôn ở đấy. Đại trưởng lão Asagutta lên tiếng thuyết phục: thiên tử nói rất đúng, tử sinh đáng chán, phiền não nên lìa. Hơn 100 năm qua, bần tăng ở nơi quan sơ cùng gốc, chuyện thế gian thật không còn dính một hạt bụi, đáng ra là phải niết bàn lâu rồi. Nhưng còn cố duy trì thọ mạng là vì một chút nhân duyên với chánh pháp. Phật tổ xuống trần cũng vì sự khổ đau của sinh loại. Lẽ nào thiên tử lại làm ngơ trước cảnh chư tăng phải trốn vào rừng sâu? Bao nhiêu am thất chùa chiền tu viện tự viện hoang vắng, hàng vạn cận sự nam nữ không có chỗ nhờ nương. Lẽ ra thiên tử phải phát tâm bi mẫn mới đúng. Lại nữa, ngũ tịnh cư thiên là nơi mà các vị thánh bất lại có định tứ thiền mới quá sanh vào đấy được. Các vị ấy nhờ đã đắc quả bất lai, dù không tu tập gì nữa, nhưng dòng tâm vẫn trôi chảy về niết bàn. Sự thật ấy thiên tử nên hiểu cho chính xác. Chính ở cõi người có khổ, có vui, có vô thường, vô ngã, thiên tử mới dễ tu tập, mới dễ hiện quán để chứng ngộ đạo quả tối hậu, là sở nguyện đã muôn triệu năm của thiên tử vậy. Còn ở tại đây, thiên tử đang hưởng quả hữu gì, thì làm thế nào mà thiên tử có thể đạt thành quả vị bất lai? Lời nói đầy đủ tình lý, kinh cảm tự tâm, mở phơi chánh đạo, làm cho thiên tử Mahasena vô cùng phấn khích. Ngài quỳ xuống dưới chân đại trưởng lão Asagutta, kính cẩn nói rằng: "Vậy là ngài đã mở mắt và soi tỏ con đường cho con đi. Ân đức ấy con chẳng thể nào đáp đền được. Con nguyện thực thi theo lời dạy bảo của ngài, là hạ sanh xuống cõi trần vì lợi ích cho bao người, mà cũng vì lợi ích cho con, để con đầy đủ khả năng tuệ giác, hầu nhất phục đức vua Milan Đà và chấn hưng giáo pháp." Chư vị thánh tăng cùng thiên chủ đế thích vô cùng hân hoan. Thế rồi mỗi vị A-la-hán chia phước trí theo cách riêng của mình, từ giả cõi đau lợi bay về tuyết lãnh Himalaya. Khi chư tăng đã quy hội đầy đủ trên đỉnh núi Yugandhara, ngài Asagutta chợt hỏi:
"Thưa chư đại đức, trong cuộc hội họp vừa rồi có ngài tỳ khưu nào vắng mặt chăng?"
Một vị tâu: "Kính bạch tôn giả, đại đức Rohana đang nhập đại định 7 ngày trong hang động là không đến hội họp."
"Vậy phiền hiền giả cho mời đại đức ấy đến đây."
Trong lúc ấy, tỳ khưu Rohana vừa xả diệt định, hướng tâm đến, biết đại hội thánh nhân A-la-hán đang cho triệu thỉnh mình, bèn tức khắc rời hang động, hiện diện ngay trước mặt chư tăng. Sau khi đảnh lễ chư vị trưởng lão, đại đức Rohana ngồi qua một bên. Các vị trưởng lão hỏi rằng:
"Này hiền giả Rohana, trước khi nhập định diệt, thọ tưởng 7 ngày. Hiền giả có hướng tâm quan sát việc gì sẽ xảy ra trong 7 ngày ấy không?"
Đại đức Rohana bước ra quỳ bạch: "Thưa quý ngài trưởng lão, vì không quán xét nên con không biết." Chư vị trưởng lão ngồi im lặng. Một vị trưởng lão nói rằng:
"Vì không biết cho nên không cố ý, không cố tình. Không cố ý, không cố tình, vậy không có tội."
Đại đức trưởng lão Asagutta nhẹ nhẹ gật đầu. Một vị trưởng lão lại nói:
"Trong lúc chánh giáo đang gặp đại nạn, bần tăng đề nghị từ nay, trước khi tọa hưởng hạnh phúc giải thoát, dầu thời hạn 3 ngày, quý ngài cũng nên quán xét việc gì sẽ xảy ra trong thời gian ấy."
Chư tăng đồng ý ý kiến ấy bằng cách lập thinh. Đại đức Rohana tâu: "Thưa quý ngài trưởng lão, con có phạm tội, tội gây ra dù không cố ý, vậy con xin nhận hình phạt do tăng quyết định, hình phạt tương đương với tội không cố ý ấy." Chư tăng đồng nở nụ cười hàm tiếu im lặng. Đại trưởng lão Asagutta hỏi:
"Này hiền giả Rohana, trong 10 pháp ba la mật hiền giả thành tựu chưa được thuần thục viên mãn là ba la mật nào?"
"Thưa tôn giả kính mến, ba la mật yếu nhất của con là tinh tấn và nhẫn nại." Đại trưởng lão Asagutta hội ý với các vị trưởng lão một lát rồi nói với đại chúng rằng:
"Ở xứ Katangala, phía xa dưới chân ngọn tuyết lãnh này, có người Bà La Môn tên là Sunuttara sẽ sanh hạ một đứa con tên là Na Tiên, hậu thân của thiên tử Mahasena. Vậy cảm phiền đại đức Rohana hãy dùng hạnh Bà La Mật tinh tấn và nhẫn nại ấy đi gieo duyên, trì bình khất thực nơi nhà Bà La Môn ấy cho đủ kỳ hạn 7 năm và 10 tháng. Sau đó tìm cách độ cho trẻ Na Tiên xuất gia. Đấy chính là hình phạt cao thượng mà tôi đề nghị dành cho ngài Rohana. Chẳng hay chư tăng có chuẩn y không?"
Chư thánh tăng thấy đều im lặng chấp thuận. Đại đức Rohana quỳ bạch: "Hình phạt ấy con rất hoan hỷ, nhờ vậy con sẽ bổ sung được công hạnh ba la mật của chính con." Đấy là thời mà thiên tử Mahasena rời khỏi thiên cung, gá vào thai bà vợ của ông Bà La Môn Sunuttara, là hương trưởng của xứ Katagala. Ngay lúc ấy, thế gian xuất hiện 3 hiện tượng lạ thường. Tất cả khí giới phát lên chói sáng. Không phải mùa đông mà mưa tuyết rơi. Khắp trên không trung nổi lên những tiếng vang động. Các nhà tinh thông điềm triệu bèn giải rằng: "Khí giới phát sáng là sẽ có một cuộc chiến tranh sắp xảy ra, nhưng là cuộc chiến tranh luận tranh do khí giới kiến thức và trí tuệ chói sáng. Không phải mùa đông mà mưa tuyết rơi là một hiện tượng nghịch lý, đảo lộn sự tuần hoàn của vũ trụ. Vậy thì phải có một nhân cách phi phàm, người mà không phải người xuất hiện trên trần thế." Sự xuất hiện của vị ấy, đấng ấy, không những chỉ lợi ích cho con người, mà còn lợi ích cho rất nhiều cõi trời. Về phần đại đức Rohana, sau khi thọ nhận hình phạt cao thượng, ngài bộ hành đến xứ Katangala. Sau khi tìm hiểu dân tình, ngài biết rằng thôn làng này là xứ sở ngoại giáo rất thịnh hành. Muốn sống được ở đây, quá đạo ở đây, thì ngài phải kiên trì tinh tấn và nhẫn nại bất thối chuyện. Tìm được một khu rừng mát mẻ tốt tươi, không gần mà cũng không xa xóm làng, đại đức Rohana chuẩn bị một cuộc ngụ cư lâu dài. Sau khi thu xếp được chỗ ở dưới bóng hai tàng cây đại thụ trong một đồng đá thiên nhiên, đại đức Rohana lấy cỏ tranh kết tọa cụ rồi đi vào đại định nghỉ ngơi dưỡng sức. Mấy hôm sau, xã Diệt Định, khi dần thái dương vừa ló dạng ở chân trời, đại đức Rohana đắp y mang bát hướng đến làng Katangala, rồi tuần tự nhà này sang nhà kia cho đến gia đình ông Bà La Môn Sonuttara. Nhưng ở đâu cũng bị đóng cửa hoặc đưa mắt nhìn hờ hững, khinh thị, chối từ. Mỉm nụ cười của bậc thánh ở trong tâm, đại đức Rohana trở lại khu rừng u tĩnh của mình, kiếm lá cây, trái cây ăn tạm, rồi vào động đá thọ hưởng hạnh phúc giải thoát. Những ngày hôm sau đều như vậy, với khuôn mặt từ bi hiền hòa, với bước đi thanh thoát trầm tĩnh, đại đức Rohana xuất hiện trước cửa mọi nhà, rồi lại với bát không nhận lãnh những đôi mắt thiếu thiện cảm và lời nói xa gần chỉ trích phỉ báng, rồi lại lặng lẽ đi về ăn lá cây, trái cây và thiền định. Cuộc sống đều đặn như vậy trôi qua. Các gia đình trong làng lần lượt thương mến, quý trọng vị sa môn hiền lành. Họ cúng dường cơm, sữa, đường, mật ong, và bao giờ nhận được vật thực gì, ngài đều đọc tụng lên một lời chúc phúc ngắn rồi bước sang một nhà khác. Dù nắng nóng nung người, mưa gió bão bùng hay đông hàn tuyết rơi, đại đức Rohana vẫn tinh tấn, chuyên cần, nhẫn nại, xuất hiện trước cửa mọi nhà như một chiếc đồng hồ chính xác nhất. Ngài không hề bỏ một ngày nào trong suốt 7 năm, 10 tháng ròng rã như thế. Cả làng Katangala đều được đại đức Rohana cảm hóa. Thỉnh thoảng có vài gia đình thỉnh ngài về nhà để bát và xin được nghe pháp. Đặc biệt, gia đình ông Bà La Môn Sonuttara vẫn đóng kín cửa trước bước chân của ngài suốt 7 năm 10 tháng. Đại đức Rohana không hề nhận được dầu chỉ một lời nói dễ nghe, một biểu hiện thân thiện, một sự kính trọng xã giao nào nơi nhà người Bà La Môn ấy. Một giá cơm, một muỗng cháo, một cái bánh lại càng không. Ngài chỉ nhận được lời chửi chó, mắng mèo, lời rầy la con cái, lời thô lỗ cọc cằn, lời nói đâm sóc, cạnh khóe, chửi mắng, phỉ báng. Hôm kia, theo lệ thường, đại đức Rohana ôm bát đứng trước ngôi nhà ấy. Gia chủ Bà La Môn Sonuttara đi vắng. Một người nói bọc cảm thấy tội nghiệp, lén bước ra, nói nhỏ nhẹ rằng: "Bạch ngài, xin ngài vui lòng đi độ thực nơi khác, khổ thân ngài thôi, gia đình này họ không dâng cúng chút gì đâu." Nghe được vậy, đại đức Rohana hoan hỷ mỉm cười về chân đi. Sau khi khất thực vừa đủ dùng, ngài trở lại khu rừng. Bà La Môn Sonuttara sau công việc trở về, gặp ngài ở giữa đường, cất giọng mỉa mai: "Này ngài tu sĩ, sáng nay đứng trước cửa nhà tôi, chắc ngài có nhận được chút gì đó chứ?" Đại đức Rohana cất lời nhã nhặn: "Thưa gia chủ quý mến, cảm ơn lời chào hỏi. Sáng nay quả thật bần tăng có nhận được." Nghe vậy, Bà La Môn Sonuttara tức giận, hối hả bước về, kêu cả nhà ra hạch hỏi xem ai là người cả gan trái ý ông, đem dâng cúng vật thực cho ông Sa Môn. Khi biết rằng chẳng có ai đem cho gì cả, ông Bà La Môn giận run lẩy bẩy: "Quá ra là ông này nói dối, ta sẽ mặt đối mặt chỉ trích ông ta một phen." Sáng mai vừa thấy bóng đại đức Rohana, Bà La Môn Sonuttara đã đứng chặn ở đầu ngõ, kêu mọi người trong xóm ra chứng kiến, rồi ông ta chất vấn: "Ông thầy tu kia, hôm qua ở tại đây chẳng có ai để bát cúng dường gì cho ông cả, thế tại sao gặp tôi ông lại nói dối là có nhận được? Có nhận được cái gì nào? Trước mặt bà con lối xóm, ông hãy nói rõ cho tôi nghe." Đại đức Rohana điềm đạm nói: "Thưa gia chủ, bần ta không hề nói dối. Quả thật, hôm hôm qua Bần Tăng có nhận được.
Gia đình tôi chẳng ai cho, thì ông nhận được gì? Tu hành mà nói dối thế sao?
Đại đức Rohana ngước nhìn mọi người xung quanh với tư thái trầm thản, rồi nói với bà La Môn Sonuttara:
Gia chủ hãy bình tĩnh, nghe Bần Tăng nói đây. Bần Tăng đến ngôi làng này tính đến nay là 7 năm 10 tháng. Suốt trong thời gian ấy, Bần Tăng đều đặn đi khất thực mỗi ngày, không bỏ một ngày, dù thời tiết khắc nghiệt thế nào chăng nữa. Nhờ ơn Phật, bà con trong làng đã khởi tín tâm, hộ trì vật thực cơm cháo đầy đủ. Nhưng riêng gia đình gia chủ đây, gần 3.000 ngày ấy, Bần Tăng vẫn kiên trì khất thực, mà Bần Tăng không hề nhận được một muỗng cháo, một giá cơm hoặc một chút vật thực dính trên đầu ngọn cỏ cu sa.
Cho chí một lời xã giao, một lời nói nhỏ nhẹ dễ nghe, cũng không có. Lỗ tai Bần Tăng chỉ nhận được những lời cay chua độc địa, những lời nói cạnh khóe, ác khẩu, ác ngữ. Thế nhưng sáng hôm qua, Bần Tăng có nghe được một lời nói nhã nhặn lễ độ của một người tớ gái, cho nên Bần Tăng rất hoan hỷ, rất cảm ơn. Vậy thì thưa gia chủ, Bần Tăng nói với ngài là Bần Tăng có nhận được là đúng với sự thực, đâu phải là lời nói dối.
Nghe xong câu chuyện, bà con trong xóm rất cảm động trước lời nói của vị chân tu. Riêng ông bà La Môn Sunuttara thì kinh cảm đến từng chân tơ kẻ tóc, lòng bừng bừng hoan hỷ, nghĩ rằng
chỉ với một lời nói dễ nghe mà ông ta đã tỏ vẻ cảm ơn như thế ấy, huống hồ ta thành kính cúng dường cơm bánh vật thực thượng vị thì ông ta sẽ thỏa thích và tri ân gia đình ta đến chừng nào.
Nghĩ thế xong, bà La Môn Sunuttara chăm chú quan sát đại đức Rohana. Ngạc nhiên làm sao khi ông thấy vị sa môn kia sao thanh khiết quá, đức hạnh quá. Khuôn mặt vị ấy như tỏa ra ánh sáng dịu hiền, đôi mắt từ bi, dáng dấp ung dung, siêu thoát, tự tại, lục căn buông xả và nhàn tịnh. Một niềm tình tính dâng lên, một niềm hỷ lạc dâng lên. Ông bà La Môn bèn bước đến, quỳ mở bên chân đại đức Rohana, kính cẩn bạch rằng:
Hôm nay con đã có tâm trong sạch với ngài, xin ngài hãy khoan thứ những tội lỗi do con đã mạo phạm. Vậy bắt đầu từ đây về sau, xin ngài vì lòng bi mẫn hãy thương tưởng đến con, tế độ con bằng cách cho con được cúng dường mỗi bữa.
Đại đức Rohana im lặng nhận lời. Khi câu chuyện xảy ra ở trên, đồng tử Na Tiên do thiên tử Mahasena hạ sanh. Sau 10 tháng trong thai bào, bây giờ đã được 7 tuổi. Bà La Môn Sonuttara cho mời một thầy Bà La Môn Nguyên Bác đến dạy học. Họ sửa soạn bàn ghế, trải những tấm thảm quý để chuẩn bị cho lớp học khai tâm. Nhìn vị đồng tử tướng mạo phi phàm, thầy A Đồ Lê soạn ba bộ kinh Vệ Đà rồi lần lượt đọc tụng lên. Xem thử trí nhớ của trẻ như thế nào. Hãy cứ đọc một đoạn, thầy bảo Na Tiên đọc lại, và Na Tiên đọc không sai một chữ. Kinh ngạc, thầy A Đồ Lê đọc tiếp. Suốt nửa tháng, ba bộ kinh Vệ Đà mới đọc xong, và Na Tiên đã thuộc nằm lòng. Thầy A Đồ Lê giảng giải:
Đấy là tất cả kinh điển của giai cấp thượng đẳng Bà La Môn, con đường đến phạm thể, những đức tính cao cả cùng những tri thức minh triết trên đời này mà một con trai Bà La Môn thông thái phải am tường. Kỳ lạ làm sao, con đã học thuộc. Vậy bây giờ hãy nghe tài giảng đây.
Nửa tháng sau thì Na Tiên đã thông suốt Tam Vệ Đà. Dẫu thầy A Đồ Lê hỏi xuôi ngược, hỏi nghĩa đen nghĩa bóng, ẩn dụ đoản ngôn, Na Tiên đã trả bài lào lào không giáp giáp. Bất độ, Na Tiên hỏi lại thầy: Kính thầy A Đồ Lê, Tam Vệ Đà là ba con đường dẫn đến phạm thể, đến vô thượng chí tôn. Tri thức của thầy thông thái như vậy, nhưng con đường thực hành thì như thế nào? Thầy lựa chọn con đường nào?
Thầy Bà La Môn nín lặng.
Hoặc là thầy đã từng thấy đấng sáng tạo chủ, quá sanh chủ ấy chưa?
Để cho vị thầy già bối rối với những câu hỏi, đồng tử Na Tiên đi đến gặp Bà La Môn Sonuttara.
Thưa cha, con không học nữa. Tri thức Vệ Đà thật vô ích, vì chính thầy dạy học của con cũng không biết đấng phàm thể ấy là thế nào, và cũng chưa từng chứng nghiệm hạnh phúc thể nhập đấng ấy ra sao.
Bà La Môn Sonuttara sững người. Ông cũng không biết ăn nói làm sao với con, đành nói ác. nhưng con cần phải học nữa.
Đồng tử Na Tiên lễ độ: Vâng, thưa cha, con sẽ học, nhưng không biết là con phải học những gì nữa.
Con phải học chữ, học viết và cần phải học 5 bộ sách nữa.
Thưa cha, học chữ, học viết thì không cần nữa, vì một tháng nay con đã tự học rồi. Còn 5 bộ sách kia là những bộ sách gì?
Bà La Môn Sunuttara lại cầu viện thầy A Đồ Lê giảng giải về 5 bộ sách ấy như sau:
Về phúng tụng, nghi lễ, về thiên văn, địa lý, xem xét thế giới, đức Aiso và sự sáng tạo núi sông, cây cỏ, muôn loài, đoán mộng, xem tướng, vệ sinh thường thức như rửa mặt, tắm, thọ dụng vật thực, đại tiểu tiện, vân vân.
Đồng tử Na Tiên chăm chú nghe xong hỏi:
Thưa cha, 5 bộ sách ấy đã có viết sẵn chưa?
Có viết sẵn, và gia đình chúng ta cũng có thờ 5 bộ ấy.
Vậy xin cha hãy trả thù lao hậu hỷ cho thầy dạy học của con. Bắt đầu từ nay, con có thể học được.
Thế rồi, trước sự sững sờ kinh ngạc của mọi người, đồng tử Na Tiên ôm 5 bộ sách, xin ở nơi một căn nhà trống trong khu vườn xinh đẹp để đọc, nghiên cứu, học tập. Trọn cả 7 ngày như vậy, Na Tiên chỉ rời sách khi dùng cơm và khi ngủ. Sau khi nắm trọn vẹn cả 5 bộ sách, Na Tiên bần thần suy nghĩ:
Có lợi ích gì đâu là những môn học này, ngoại trừ về vệ sinh thường thức. Còn ngoài ra, chúng trừu tượng, xa vời so với đời sống, sự sống của con người. Nó chẳng cho ta hiểu rõ về nguồn gốc của sinh tử và nỗi khổ đau chung của sinh loại. Ôi, thật là rỗng không và phù phiếm thay.
Trong suốt thời gian ấy, Đại Đức Rohana đã lui tới thường xuyên nơi ngôi nhà này, nhận sự cúng dường những món ăn thường dị của Bà La Môn Sunuttara. Và hình bóng ngài đã trở nên thân thiết, ấm cúng cho mỗi người trong gia đình. Ngài theo dõi sự học tập và tâm tư của đồng tử Na Tiên trong mỗi ngày. Ngài biết rằng Na Tiên do nhờ công hạnh và trí tuệ tu tập nhiều kiếp theo chánh pháp, vững chắc chánh kiến, nên những tư tưởng ngoại giáo thật khó tương ưng. Và hiện giờ Na Tiên đang chán nản, sầu muộn, hoài nghi. Biết vậy, như lực sĩ với cánh tay duỗi, Đại Đức Rohana đã xuất hiện trước mặt đồng tử Na Tiên với dung nghi chói sáng, với đôi mắt từ bi và nụ cười hiền diệu. Vừa thấy ngài, đồng tử Na Tiên tâm phát sanh phỉ lạc, hân hoan nghĩ rằng: Ta đã từng thấy vị chân tu này mà chưa được đối mặt, chưa được hậu chuyện với ngài. Ôi, được đáp vấn với ngài vài câu chắc lợi ích cho ta lắm.
Bèn kính cẩn nói: Bạch tôn trưởng, tại sao tôn trưởng có phẩm mạo và y phục khác với kẻ thế?
Đại Đức Rohana thân ái ngồi xuống một bên.
Này con thân, vì ta là kẻ xuất gia.
Người xuất gia là gì?
Là người tình nguyện lìa bỏ gia đình, quyến thuộc, tài sản, vợ con, sống đời đi xin ăn rày đây mây đó, chẳng có trú xứ nhất định, chẳng có nhà cửa, mái che, chỉ mang theo bên mình ba y và cái bát khất thực.
Xuất gia như vậy có lợi ích gì không, thưa tôn trưởng?
Có chứ, có lợi ích nhiều lắm chứ con. Người xuất gia thường lánh xa điều ác, thường bỏ giữ làm lành, thường sống đời rỗng lặng thanh tịnh, không có khổ đau phiền muộn.
Đồng tử Na Tiên suy nghĩ hồi lâu, lặng lẽ gật đầu ra chiều đã lãnh hội, rồi hỏi tiếp:
Tại sao tôn trưởng phải cạo bỏ râu tóc?
Đại Đức Rohana ân cần giải thích:
Người xuất gia vì muốn sống đời giải thoát như hư không nên phải cạo bỏ râu tóc. Vì cạo bỏ râu tóc là muốn tránh tất cả những công việc bận rộn vô ích sau đây. Thứ nhất, tốn tiền và mất thì giờ lo kiếm thợ cắt tóc và gội đầu. Thứ nhì, tốn tiền và mất thì giờ do mua trăm cài tóc, bụi tóc, cột tóc hoặc chải tóc. Thứ ba, tốn tiền mua hương liệu, dầu thơm và mất công xoa ướp. Thứ tư, tốn tiền và mất công mua hoa kết làm tràng hoa. Ngoài ra, muốn cho đầu tóc được đẹp, người ta còn trang điểm bằng những đồ trang sức như vàng, bạc cùng những loại đá quý khác nữa. Vậy nhờ tránh những bận rộn ấy mà người xuất gia có nhiều thời giờ dành cho sự tu tập đó con.
Nhẹ nhẹ gật đầu, Na Tiên hỏi tiếp:
Còn tại sao lại mặc y nhuộm bằng vỏ cây, rễ cây?
Cũng tương tự như cạo bỏ râu tóc vậy. Nghĩa là tránh những bận rộn do kiếm giải dốc, tốn tiền, tốn thời gian may giá, tìm kiếm thuốc nhuộm, vân vân. Áo quần đẹp như kẻ thế lại còn tốn thời giờ sửa soạn thân thể, vật trang điểm, vật thoa, vật thơm cùng những phiền phức khác nữa.
Con hiểu, qua là mất thì giờ và những việc phù phiếm ấy thì không đáng tí nào. Tất cả những lời nói của tôn trưởng đều rất hay, đều rất hợp với sở thích của con. Vậy chẳng hay tôn trưởng có thể chỉ dạy cho con phương pháp tu tập cao thượng như của tôn trưởng chăng?
Đại đức Rohana mỉm cười. Có thể được con à, nhưng có điều khó khăn, không biết con có vượt qua được chăng?
Con sẽ cố, thưa tôn trưởng.
Là con phải dứt bỏ tất thảy các điều bận rộn như ta nói ở trên, nghĩa là phải xin phép cha mẹ cạo bỏ râu tóc, mặc y nhuộm bằng vỏ cây thô xấu cho đúng với phẩm mạo của người xuất gia, sống không nhà cửa, đi theo ta mới mong thực hành tu tập theo pháp môn cao thượng của ta được.
Nghe lời đại đức Rohana, đồng tử Na Tiên ôm năm bộ sách về trả lại trên bàn thờ, ngồi lặng lẽ buồn bã, bỏ ăn, bỏ ngủ. Bà La Môn khi hiểu được ý định xuất gia của con trai, tự nghĩ,
nếu cho nó đi xuất gia theo vị sa môn khả kính kia cũng là điều hay, khi lớn tuổi khôn ngoan hiểu biết, ta lại bắt về, lo gì?
Thế là đồng tử Na Tiên được phép gia đình đi theo đại đức Rohana, bắt đầu con đường tôi luyện, tu tập, hy vọng sau này trở nên một pháp khí đại dụng cho chánh pháp thời pháp nạn.